Phật Di Đà có thể một lời mở ra cõi tịch tiếp người vãng sanh. Mười phương ai phát lòng thành nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài, vãng sanh tịnh độ. Tịnh độ là gì? Có ba kiểu tin, hiểu, đoán và tịnh độ. Người có học thức và căn bản về thiền, họ cho rằng tịnh độ trong tâm. Người ưa chuyện huyền bí, họ cho rằng có một ông Phật và có câu chú của ông là như vậy. Om Amitabha Harisvaha. Người bình dân học vụ tin rằng có một ông Phật với 48 đại nguyện. Và nếu mình làm một điều kiện là niệm danh hiệu của ổng, thì ổng sẽ dẫn mình về xứ của ổng với 9 phẩm. Sau đó học với ổng trở thành nhất sanh bổ xứ, rồi thành bất thối chuyển Bồ Tát mà đi giúp các chúng hữu tình. Pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn chuyên dùng câu A-di-đà Phật để vào chánh niệm. Rồi dựa vào niềm tin mạnh mẽ, tu sĩ có thể đạt được từ sơ phẩm đến cửu phẩm, sau đó phát đại nguyện để vào nhất sanh bổ xứ và đi độ sanh cũng bằng câu niệm Phật bất hủ đó. Chuẩn bị niệm Phật. Bước thứ nhất, chuẩn bị tâm lý. Đời thì chẳng ra gì, đạo thì cũng chẳng tới đâu đó, vì tu khó quá. Thế nên chuẩn bị vượt biên đi tìm một chỗ khác để tu cho dễ hơn. Do tâm lý sẽ vượt biên nên mình chỉ tạm sống ở đây mà thôi. Cũng vì sẽ vượt biên nên chỉ cần đủ no và đủ ấm mà thôi. Cuộc sống đơn giản chừng nào thì tốt chừng đó. Trang bị nhẹ chừng nào thì dễ đi chừng đó. Vì tình trạng mong cầu về xứ Phật để tu tiếp, nên cứ vào buổi chiều khi mặt trời lặn thì tự nhủ rằng một ngày lại trôi qua mà mình chưa về được quê, rồi thở dài mà suy nghĩ tiếp. Không biết mình ở đây mình làm được cái gì cả. Đó là chuẩn bị phần tâm lý. Bước thứ nhì là trạng thái cảm phục khi đọc qua những lời đại nguyện của Ngài. Những đại nguyện ngoài sức tưởng tượng của Ngài để làm cho mình có cảm hứng, bảo trợ và giúp đỡ những người thân thiết của mình theo cái cách là làm được cái gì cho họ đỡ khổ chừng nào thì mình vui chừng đó. Trong nhóm Lubu xuất hiện những tay vừa niệm Phật, vừa làm việc thiện một cách bất vụ lợi. Trạng thái của họ là cố gắng trải cái tâm linh của họ ra qua những việc thiện và bất phù lợi. Thế nào cho cái tâm càng đồng dạng với Ngài, tức là Đức A Di Đà Phật, chừng nào thì càng tốt chừng đó. Tha lực trong tịnh độ. Xuất phát của Phật lực. Ngài A Di Đà Phật phát ra một luồng hào quang rất là mạnh từ trung tâm năng lực Ajna của Ngài. Phân tích luồng năng lực này, trong nhiều kinh đại thừa có diễn tả về cung cách phóng quang của chư Phật. Trích từ kinh Đại Đà Rani Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú. Ngài nhập nơi đảnh tam muội của tất cả Như Lai tối thượng đại chuyển Luân Vương. Liền ở giữa chặng mày phóng một đại hào quang. Hào quang kia chiếu khắp mười phương thế giới hết thảy các Phật sát. Trong ấy, chúng sanh nào gặp được ánh hào quang thảy đều vui mừng. Hào quang kia chiếu khắp rồi trở về đến chỗ Phật. Nhiễu quanh ba vòng rồi nhập vào đảnh của Đức Như Lai. Đại khái là như vậy. Có nghĩa là luồng hào quang xuất phát từ trung tâm năng lực Ajna từ điểm giữa của chân mày kéo thẳng lên một khoảng cách dài bằng đốt giữa của ngón giữa. Và bay ra rồi vòng về lại và nhập vào đảnh. Như vậy, có thể nói là năng lực hay hào quang này có hai phần. Phần thứ nhất, xuất phát từ trung tâm năng lực Ajna và phóng thẳng ra. Người có thần nhãn thấy được hào quang bằng mắt thịt, có thể thấy được rất là rõ cái phần này. Khi nhìn một tu sĩ tứ thiền hữu sắc đang sử dụng thiên nhãn, danh từ của bọn Lu Bu, màn TV để quán này nọ, người này thấy ngay từ trung tâm năng lực của tu sĩ này phóng ra một tia laser màu vàng rực. Đồng thời người này cũng hiểu là tu sĩ đang sử dụng tinh khí của họ để làm chuyện này. Do vậy mà sau khi quán này nọ xong thì tinh khí cũng bị mất đi phần nào. Người mà dùng màn TV nhiều quá thì cũng xanh xao vàng vọt như những tay ăn chơi hàng nặng. Cái lợi, cái gì đồng dạng là tự động cộng hưởng, đó là định luật tự nhiên của vũ trụ. Do vậy mà khi quán thì năng lực này cũng cộng hưởng với nhau. Ví dụ như, ngay lúc này thì có 40 tu sĩ đang quán này nọ. Thì khi chính mình vào cách quán thì 40 người kia cùng cộng hưởng với mình để mà tự động trợ lực với nhau. Mình vẫn bị mệt, nhưng hiệu suất rất là cao. Lần hồi, do tâm mình nó càng nhạy cảm, nên khi quán mình cũng cảm nhận được sự cộng hưởng này. Tạm gọi là năng lực gia trì của thập phương chư Phật. Một khi đã gia nhập vào đây rồi, thì hành giả lúc nào cũng ở trong tư thế quán. Và có thể gọi là khi họ nhìn bằng mắt thịt, thì cũng là lúc họ nhìn qua thiên nhãn. Thiên nhãn là mắt thịt là thiên nhãn. Chú ý quan trọng. Từ khi lên đến tứ thiền thì hành giả mới tác ý về hiện tượng năng lực gia trì, thì mới được an toàn. Còn mới tập mà quán, mà lại để ý tới năng lực gia trì thì rất là dễ bị tha hóa tự tại chi phối. Đặc biệt trong tịnh độ, khi tu sĩ độ tử thì động tác dễ làm nhất là quán tam tôn. Tính từ bên trái qua bên phải là Ngài Quán Thế Âm, Ngài A-di-đà và Ngài Đại Thế Chí. Khi liên ảnh đã xuất hiện thì các ngài tự động độ cho người này. Tu sĩ chỉ cần theo dõi coi người này vào ở phẩm nào mà thôi. Lời bàn, khi tu sĩ tập trung tư tưởng và quán cho ra tam tôn, thì có thể nói là tu sĩ chính là cái kinh hội tụ để hội tụ lại các tha lực mà Ngài A-di-đà đã phóng ra từ trung tâm năng lực Ajna của Ngài vào đối tượng hữu duyên. Khi đã hội tụ lại được rồi thì cái tha lực tự động làm việc. Và dĩ nhiên đó cũng là sự sử dụng của cái phần phóng đi của Ngài A-di-đà. Nay bàn tiếp về phần năng lực quay về, phần 2. Sau khi lực phóng quang này đi hết đà, thì hào quang tự quay về với cái đảnh của Ngài A-di-đà. Phần quay trở về này được lợi dụng tối đa để cho những tu sĩ chưa thấy được Ngài A-di-đà. Thật vậy, khi mà tu sĩ làm một cách nào đó để biến mình thành ra được một tư tưởng, thì tu sĩ này có thể nương vào cái lực quay trở về kia mà có thể về lại ngay cái đảnh của Ngài, và do đó mà có thể thấy được Ngài một cách lẹ nhất. Kỹ thuật niệm Phật. Lập sách tu của Tiểu Thừa thì có nói đến cách nhập vào cõi vô sắc. Kỹ thuật là quán một ngôi sao nhỏ như dấu chấm ở trong cái ngoặc đơn này, mở ngoặc, chấm, đóng ngoặc. Như đã biết, vô sắc là cõi tư tưởng, và dĩ nhiên là nếu hành giả vào được cách nhập định này, thì đương nhiên hành giả đã biến thành tư tưởng. Nắm được bí quyết này thì tịnh độ nằm trong tầm tay. Nay lại bàn tiếp về âm thanh của năng lực quay về này của Ngài A-di-đà Phật. Vì năng lực này là tư tưởng, nên nó cũng có cái âm thanh là A-di-đà Phật. Nhưng vì đây là Ngài nói cho tất cả các thế giới của Uế Độ nghe, nên Ngài không thể nói là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật được, mà phải là A-di-đà Phật. Do vậy mà khi hành giả niệm như trên, từng tiếng một và kéo dài, và đồng thời quán cho ra cái chấm đỏ là vô tình được cộng hưởng với tiếng kêu gọi của Ngài, và thỏa điều kiện biến mình thành một tư tưởng, để có thể xuôi buồm thuận gió mà về lại cái đảnh của Ngài, và do đó mà có thể gặp Ngài một cách dễ dàng. Đặc biệt, cách này rất là khó làm nên tâm hành giả tạm ngưng những cuộc nội chiến về tham, sân và si, để chỉ lo chú ý vào công cuộc, biến chính mình ra cho được thành một tư tưởng để có thể trở về với Ngài A-di-đà. Do vậy mà danh từ bọn Lubu có nói không ngoa rằng, chơi tình độ y như là em bé nắm chéo áo của ba để đi coi hát bóng, cine. Em bé này không cần biết luật đi đường, không cần đọc bản đồ, không cần có tiền, không cần có gì hết. Chân thì cứ nhảy như chân sáo, tay thì cầm cà rem, nhưng khi tới nơi thì cà rem vẫn ăn và cine thì vẫn cứ được coi. Vì hành giả đi về thăm một vị Phật thì đâu có ai mà giành đường, hay khen chê hay chen lấn gì đâu. Nên phần hộ thân trong công phu cũng không cần thiết. Người Thiên Chúa Giáo cũng không có ai cấm cho người Thiên Chúa Giáo lại dùng ý trên để có thể gặp Đức Mẹ qua cách niệm. Khi đọc như vậy thì hành giả quán một chấm màu trắng nhỏ như dấu chấm trong ngoặc đơn này, mở ngoặc, chấm, đóng ngoặc, hay là quán từng hột của vòng mân côi. Sau khi ra nguyên vòng mân côi rồi, thì quán cái chấm nhỏ như dấu chấm trong ngoặc đơn này, mở ngoặc, chấm, đóng ngoặc, và có màu trắng. Hết. Written by Thibu on the 20th of February, 2009. Xin đọc thêm Tu Tịnh Độ, Biểu Đồ Tịnh Độ và 48 Đại Nguyện của Phật A-di-đà. Trích trong trang nhà hoasentrenda.com/tinhdo/tinhdo.htm. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lúa.